Quan gia, chương 617, áo gấm về làng, P2, góc truyện audio.com, chương 617, áo gấm về làng, P2, bí thư Tào, chào ngài, hoan nghênh bí thư Tào thị sát khu Giáp Sơn. Mã Cát Xương đi nhanh lên trước đón, hướng Tào Trấn Khởi cúi đầu vì lễ, thần thái rất là kính cẩn. Mặc dù mọi người trong lòng là hoan nghênh bí thư Lưu, nhưng nên nói quy củ nhất định phải nói. Tào Trấn Khởi là anh cả của địa khu Hạo Dương, thân phận chức quan không chỉ ột bậc. Trên mặt là tuyệt đối không thể mang ra, bằng không chính là tự tìm phiền toái, cũng là tìm phiền toái cho Lưu Vĩ Hồng. Vị này chính là bí thư khu Giáp Sơn đồng chí Mã Cát Xương. Lưu Vĩ Hồng liền ở một bên mỉm cười giới thiệu, theo lý, hiện giờ Lưu Vĩ Hồng là người ngoài, chủ tịch thị xã Hạo Dương, đến huyện Lâm Khánh chính là làm khách. Đáng ra nên để Đặng Trọng Hòa của Lâm Khánh cùng đi với Tào Trấn Khởi, giới thiệu cán bộ khu Giáp Sơn cho y mới đúng. Nhưng Tào Trấn Khởi điểm danh Lưu Vĩ Hồng đi cùng, nhìn chúng tự nhiên không phải thân phận chủ tịch thị xã Hạo Dương của Lưu Vĩ Hồng, mà là thân phận của bí thư khu Giáp Sơn tiền nhiệm. Lưu Vĩ Hồng ở một bên giới thiệu cho Tào Trấn Khởi cũng không có đi quá giới hạn. Đặng Trọng Hòa và Lý Học Chí cũng không có ý kiến gì. Xin chào, đồng chí Mã Cát Xương. Tào Trấn Khởi tươi cười rạng rỡ, chủ động giơ tay cùng Mã Cát Xương nắm lấy. Đối đãi theo cán bộ cơ sở, Tào Trấn Khởi trước sau vẫn hòa nhã, rất ít bày ra tư thế của lãnh đạo địa ủy, bên trong thi hành chế độ pháp luật, bên ngoài thi hành chính trị nhân từ. Vẫn luôn là triết học quan trường mà Tào Trấn Khởi thờ phụng. Đối với trong thể chế cán bộ lãnh đạo có thân phận địa vị nhất định, Tào Trấn Khởi liền thi hành pháp độ, với quy tắc quản lý và yêu cầu trong thể chế, ai không tuân thủ quy tắc thì người đó bị loại. Đối với cán bộ cơ sở và quần chúng bình thường, tự nhiên sẽ thi hành chính trị nhân từ cho ân huệ, lung lạc nhân tâm. Trên thực tế, rất nhiều anh hùng hoặc là kiêu hùng từ cổ chí kim, trong nước và ngoài nước, đều là làm như vậy. Ví dụ như Hitler, vô cùng nghiêm khắc đối với các nguyên soái tướng quân bị ông ta đích thân hạ lệnh xử quyết hoặc là lệnh cưỡng chế tự sát không ở số ít. Bởi vì những người này đều là người sáng suốt, dụ dỗ không được, nhất định phải lấy quy tắc tiến hành trói buộc. Mà đối với binh lính bình thường, Hitler lại cùng bọn họ đồng cam cộng khổ, thỉnh thoảng phát biểu diễn thuyết kích động lòng người, ở giai đoạn trước chiến tranh, che mắt khá nhiều binh lính và dân chúng, cam tâm tình nguyện vì ông ta làm vật hy sinh. Xem ra người làm việc lớn, đều có rất nhiều đặc điểm giống nhau. Đồng chí Mã Cát Xương, kinh tế khu Giáp Sơn phát triển mạnh, công ông không ít a, vất vả rồi. Tào Trấn Khởi nắm lấy tay Mã Cát Xương, cười khích lệ nói. Cảm ơn bí thư Tào khen ngợi, khu Giáp Sơn lấy được một chút thành tích đều là sự lãnh đạo anh minh của Ủy ban Nhân dân địa khu và huyện ủy và Ủy ban Nhân dân huyện. Tôi chỉ là làm một chút công việc trong chức trách vẫn làm chưa được đầy đủ. Mã Cát Xương liên thanh khiêm tốn. Được, tiếp tục cố gắng. Tào Trấn Khởi vỗ bả vai Mã Cát Xương, ôn hòa thăm hỏi cổ vũ nói. Bí thư Lưu, hoan nghênh bí thư Lưu. Sau khi cùng Tào Trấn Khởi hàn huyên xong, Mã Cát Xương lại cầm thật chặt tay của Lưu Vĩ Hồng, sự kích động phấn kích bộc lộ trong lời nói. Lưu Vĩ Hồng khẽ mỉm cười, nắm chặt tay của Mã Cát Xương thù, không có nhiều lời. Cán bộ khu Giáp Sơn đến chào đón, có khoảng 450. Góc truyện audio.com, người trên quốc lộ bắt tay hàn huyên, hỗn loạn hết một hồi mới xem như chào hỏi xong. Tào Trấn Khởi dưới sự cùng đi của cán bộ huyện khu từ từ đi về hướng tòa nhà Ủy ban Nhân dân khu. Tòa nhà Ủy ban Nhân dân khu thật ra không có nhiều biến hóa lớn, chỉ ở tường ngoài quét một lớp xi măng và vôi, đơn giản làm cái điểm tô cho đẹp. Đồ dùng làm việc cũng đổi mới một ít, nhưng khu dân cư mới tinh ở bên ngoài tòa nhà khá rộng lớn. Tòa nhà Ủy ban Nhân dân khu xa hoa nhất trước đây, đã trở nên rất lỗi thời. Mã Cát Xương mời Tào Trấn Khởi và các lãnh đạo đi vào phòng họp lớn an vị, vừa mang theo sự áy náy, không ngừng nói. Rất xin lỗi a, bí thư Tào, điều kiện đơn sơ tiếp đón lãnh đạo không được chu đáo. Tào Trấn Khởi quan sát tòa kiến trúc khá cũ kỹ này một hồi, mỉm cười nói. Đồng chí Cát Xương, các ông hiện tại giàu có rồi, vì sao không cải thiện điều kiện làm việc một chút? Mã Cát Xương vội vàng nói. Bí thư Tào, thu nhập tài chính Giáp Sơn 2 năm nay, đúng là có tăng trưởng, nhưng đáy quá mỏng, chỗ cần tiêu tiền lại quá nhiều, nhà xưởng phải mở rộng quy mô, phải làm đường, phải cổ vũ quần chúng toàn khu phát triển ngành chăn nuôi và ngành gieo trồng, nơi nơi đều cần tài chính, chúng tôi cũng không dám tiêu nhiều tiền ở trụ sở làm việc. Mã Cát Xương trả lời này vô cùng khéo, hơn nữa quả thật y chính là nghĩ như vậy. Ở bên cạnh Lưu Vĩ Hồng công tác hơn một năm, chịu ảnh hưởng của Lưu Vĩ Hồng quá sâu. Lưu Vĩ Hồng phản đối nhất là tiêu tiền lung tung, một lần nữa nhấn mạnh, mỗi một nhà nước phân tiền của đều phải dùng ở chỗ cần dùng, tốt, thép tốt dùng ở trên lưỡi dao. Đồng chí Cát Xương, ý nghĩ này hoàn toàn chính xác. Tào Trấn Khởi liên tục gật đầu tán thưởng nói. Bí thư địa ủy khảo sát công tác địa phương, theo thường lệ là có phóng viên Nhật báo Hạo Dương đi theo, phóng viên kia liền vội vã ghi chép lại chỉ thị của bí thư Tào, không lâu sau sẽ được đăng tải trên Nhật báo Hạo Dương, trở thành chỉ thị tinh thần dẫn đường công tác toàn khu. Khảo sát công tác như vậy, nếu Tào Trấn Khởi không có an bài đặc biệt cũng là có quy tắc đã định. Sau đó Tào Trấn Khởi trong phòng họp lớn nghe Mã Cát Xương báo cáo, bí thư huyện ủy Lâm Khánh Đặng Trọng Hòa và chủ tịch huyện Lý Học Chí tiến hành bổ sung cần thiết Tào Trấn Khởi đối với hình thức phát triển của khu Giáp Sơn, cho khẳng định toàn vẹn và thừa nhận cao độ cổ vũ các cán bộ huyện Lâm Khánh và khu Giáp Sơn, không thể kiêu ngạo tự mãn, phải không ngừng cố gắng, nâng một bước. Mở ngoặc đơn, theo sau Tào Trấn Khởi và mọi người đi cùng thị sát khu công nghiệp Giáp Sơn. Lần này, là ban quản lý khu công nghiệp Liễu Tề đảm đương vai trò giải thích cho bí thư Tào. Liễu Tề cũng là cán bộ trẻ tuổi mà Lưu Vĩ Hồng khá coi trọng, trải qua công khai chọn lựa đề lên, trước hết là đảm nhiệm xưởng trưởng nhà máy thức ăn gia súc. Sau khi quy mô khu công nghiệp không ngừng mở rộng, xét thấy Liễu Tề có năng lực công tác rất mạnh, Mã Cát Xương đề bạt cậu ta đảm nhiệm chủ nhiệm ban quản lý khu công nghiệp kiêm tổng bí thư chi bộ, cấp bậc hành chính là cấp phó phòng. Trước mắt quy mô khu công nghiệp Giáp Sơn lớn nhất, xí nghiệp khởi sắc nhất chính là nhà máy thức ăn gia súc, nhà máy chế tạo máy móc và nhà máy chế phẩm sữa. Tào Trấn Khởi thị sát đầu tiên chính là nhà máy thức ăn gia súc, đặc biệt đi thăm khoa kỹ thuật và phòng thí nghiệm của nhà máy thức ăn gia súc. Phó xưởng trưởng kỹ thuật Tô Mộc mặc áo dài trắng, hướng bí thư. Gocchuyenaudio.com, địa ủy giới thiệu phương thức hoạt động của khoa kỹ thuật và mấy hạng mục kỹ thuật đột phá đạt được. Một khi đi vào công tác, Tô Mộc tựa như thay đổi thành một người khác, không còn dịu dàng ít nói ngại ngùng, cũng không luống cuống, trước mặt lãnh đạo huyện, chậm rãi mà nói, có trật tự rõ ràng, có vẻ đối với công tác mình làm, vô cùng quen thuộc. Lãnh đạo tương đối gần với Tào Trấn Khởi, đều có thể từ trong mắt bí thư Tào nhìn thấy một tình cảm nồng đậm thân thiết. Tô Mộc là con Tào Trấn Khởi, chuyện như vậy là bí mật không thể nào giữ kín được, sớm đã lan truyền ở trong cán bộ địa khu Hạo Dương. Bí thư địa ủy bỗng nhiên ở vùng núi xa xôi huyện Lâm Khánh có được một đứa con ruột quả thực là quá ấn tượng, so với chuyện xưa viết trong tiểu thuyết càng truyền kỳ hơn, nhất là cháu trai của vợ bí thư địa ủy còn đả thương Tô Mộc liền càng thêm khiến cho người ta nói hăng say hơn. Bí thư Tào coi trọng công tác kỹ thuật của nhà máy thức ăn gia súc như thế, cũng là trong tình lý thôi. Thị sát xong khu công nghiệp thì đã tới giờ cơm trưa. Ăn xong cơm trưa, nghỉ ngơi một chút. Buổi chiều Tào Trấn Khởi tự mình chủ trì hội nghị tọa đàm, mời Đặng Trọng Hòa, Lý Học Chí, Lưu Vĩ Hồng, Hùng Quang Vinh và cán bộ lãnh đạo chủ chốt khu Giáp Sơn tiến hành tọa đàm, cùng nhau nghiên cứu thảo luận đường lối phát triển của tương lai khu Giáp Sơn. Hội nghị tọa đàm tiến hành ở trong phòng họp nhỏ. Tào Trấn Khởi lại một lần nữa khẳng định hình thức phát triển của khu Giáp Sơn tại hội nghị tọa đàm này, Lưu Vĩ Hồng cần thủ quy củ, không có giọng khách át giọng chủ, đi giành sự nổi trội của đám người Đặng Trọng Hòa, Lý Học Chí, Mã Cát Xương, trên cơ bản đảm đương người tiếp khách lắng nghe bọn họ phát biểu. Tuy nhiên, càng xâm nhập vào hội nghị tọa đàm, Mã Cát Xương nhận thấy được hai hàng lông mày của Lưu Vĩ Hồng hơi hơi nhếch lên, dường như không được hài lòng cho lắm. Mã Cát Xương trong lòng liền lột bột một tiếng, trở nên hơi không tự tin. Cùng Lưu Vĩ Hồng hợp tác đã hơn một năm, Mã Cát Xương rất hiểu tính cách của Lưu Vĩ Hồng, lúc này ở trong cuộc họp là không tiện hỏi nhiều. Cũng may Mã Cát Xương nhận được thông báo của văn phòng địa ủy, biết bí thư Tào muốn ở Giáp Sơn một đêm, Lưu Vĩ Hồng khẳng định phải đi theo, vậy thì buổi tối đến chỗ Lưu Vĩ Hồng xin chỉ thị là được. Hội nghị tọa đàm tự nhiên cũng rất thành công, bí thư Tào tiến hành phát biểu tổng kết mạnh như thác đổ. Sau bữa tối, Trấn Khởi tươi cười nói với đám người Đặng Trọng Hòa và Lý Học Chí. Đồng chí Trọng Hòa, đồng chí Học Chí, mấy vị các ông không cần thiết ở đây cùng tôi đâu, quay về huyện đi. Không nên vì tôi mà trì hoãn công tác bình thường ở huyện. Tôi ngày mai cũng sẽ quay về địa khu thôi, các ông cũng không cần qua đây nữa, tất cả đều phải lấy công tác làm trọng. Theo lý Tào Trấn Khởi sẽ không nói những lời này. Khu Giáp Sơn cách Trấn Thành Quan chỉ có khoảng 40 km lộ trình, tình hình giao thông lại tốt, hiện tại thông báo tin tức cũng rất thuận tiện, cùng bí thư địa ủy thị sát 2 ngày, thì không làm chậm trễ công tác bình thường ở huyện. Hơn nữa, cùng lãnh đạo thị sát địa phương, vốn chính là một trong những công tác trọng yếu nhất ở huyện. Tuy nhiên nội tình Tào Trấn Khởi đến Giáp Sơn thị sát khá đặc thù, Đặng Trọng Hòa trong lòng biết rõ. Chính thức thị sát đến tận đây đã kết thúc rồi, ngày mai chính là thời gian tự do hoạt động của bí thư Tào. Đặng Trọng Hòa sao có thể ở gocchuyenaudio.com, lại chỗ này khiến người chán ghét, lập tức khách khí vài câu, rồi liền sau đó tiếp nhận chỉ thị của bí thư Tào cùng Lý Học Chí, Hùng Quang Vinh lên xe rời khỏi khu Giáp Sơn. Mã Cát Xương đem Tào Trấn Khởi, Lưu Vĩ Hồng và các cán bộ khác của địa khu đi theo, an bài nghỉ ngơi ở khách sạn Giáp Sơn. Khách sạn Giáp Sơn từ lâu đã không còn bộ dáng xa cơ thất thế ở trong phòng óc cũ của khu hợp tác xã mua bán, xây thành một kết cấu nhà lầu 5 tầng bằng thép và xi măng, trong phòng khách trang hoàng khá xa hoa, không thua kém gì với nhà khách Lâm Khánh, thậm chí còn có ưu thế hơn. Tào Trấn Khởi và Lưu Vĩ Hồng thật ra không có gì cán bộ địa khu đi theo, cũng là có chút niềm vui bất ngờ. Thật không ngờ ở vùng núi xa xôi này, còn có cấp bậc khách sạn như vậy. Lưu Vĩ Hồng ở trong phòng xem xong bản tin nhanh không lâu, ước chừng khoảng 8 giờ, liền vang lên tiếng đập cửa. Lưu Vĩ Hồng khẽ mỉm cười, đứng dậy đi mở cửa. Quả nhiên, đứng ngoài cửa, đúng là Mã Cát Xương, còn có Phó Bí Thư Khu ủy Trương Hiền Phúc và chủ nhiệm ban quản lý khu công nghiệp Liễu Tề. Cũng có thể xem là cán bộ cũ lính ruột của Lưu Vĩ Hồng Bí Thư. Mã Cát Xương vội vàng nắm lấy tay Lưu Vĩ Hồng, vẫn là có chút kiềm chế không được kích động trong lòng. Ha ha, Cát Xương, Hiền Phúc, Liễu Tề, vào ngồi đi. Lưu Vĩ Hồng nắm tay của Mã Cát Xương, liên tiếp nói. Cách Trương,